Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Nhóm văn nghệ sĩ hải ngoại ở Mỹ tổ chức buổi văn nghệ giới thiệu các ca khúc đã khiến tác giả của chúng bị Việt Nam cầm tù. Hai nhạc sĩ trẻ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình lãnh tổng cộng 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước hồi cuối tháng 10 năm ngoái, sau khi sáng tác những bài nhạc bày tỏ lòng yêu nước, phản đối bất công xã hội và chống Trung Quốc xâm lược mà Hà Nội gọi là xuyên tạc, chống phá chính sách của đảng, gây mất ổn định chính trị. Buổi văn nghệ mang tên Dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước diễn ra ngày 18 tháng 5 tại San Jose, miền Bắc bang California, một trong những nơi có đông người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại. Ban tổ chức nói, ngoài mục đích vinh danh hai nhạc sĩ yêu nước, sự kiện này nhằm gửi đến công chúng nhiều ca khúc của Việt Khang và Anh Bình, tuy chưa được phổ biến, nhưng có trong cáo trạng của Việt Nam kết tội hai nhạc sĩ này. Góp mặt trong chương trình để thể hiện một số ca khúc của Việt Khang và Anh Bình có thi nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, một tên tuổi nổi bật trong làng ca nhạc tranh đấu cho tự do nhân quyền Việt Nam. Ông là cựu tù nhân chính trị, một trong những sáng lập viên của phong trào Hưng Ca Việt Nam, sáng lập viên của Tổng hội Cựu Tù nhân Chính trị Việt Nam và Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Tự do. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh đã dành cho VOA Việt ngữ buổi trao đổi ngắn trước khi chương trình văn nghệ Dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước diễn ra.
Tôi muốn dồn hết nỗ lực để hát những bản nhạc của tuổi trẻ trong nước và cũng muốn bày tỏ thay họ là họ nói cái gì. Mà thí dụ như hai bản nhạc của Việt Khang thì đã bị 4 năm tù, mà Trần Vũ Anh Bình thì tới 6 năm tù. Thế mà tôi muốn hát những bản nhạc chính Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang viết.
Là một người sẽ trình bày những ca khúc của hai nhạc sĩ trẻ này tại cái buổi tổ chức Dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước sắp tới đây, thì xin được hỏi nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh là với tư cách là một người nhạc sĩ thế hệ đi trước, ông có cảm xúc như thế nào về các sáng tác đưa hai nhạc sĩ trẻ Việt Khang và Anh Bình vào tù tại Việt Nam?
Thực sự thì khi mà tôi nghe được bản nhạc Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, tôi xúc động vô cùng, mà tự nghe lần nào nước mắt cũng tuôn. Tôi đã tham gia đi khắp nơi để hát nhạc tranh đấu ở trong một Việt Nam tự do dân chủ nhân quyền. Tuy nhiên, phải nói là sau 30 mấy năm, cái sự xúc động lớn nhất đối với người mà sinh hoạt văn nghệ là khi tôi nghe tuổi trẻ trong nước, họ đã giống lên những tiếng nói và làm cho riêng cá nhân tôi là rúng động. Và tôi cũng có thể nói rằng là cả cái hải ngoại cũng như trong nước, sau khi nghe cái lời tâm tình của những người tuổi trẻ yêu nước, thực sự yêu nước nồng nàn, giống lên tiếng nói để chống ngoại xâm, tôi nghĩ là mọi người cũng xúc động như tôi. Và bây giờ thì tôi được đọc mười mấy bản nhạc của Trần Vũ Anh Bình và tôi cũng hát mấy bài, thì tôi thật sự mà ngưỡng mộ tinh thần của những người trẻ yêu nước. Nếu mà còn có cơ hội thì tôi sẽ ủng hộ họ hết mình.
Theo ông thì Dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước có ý nghĩa như thế nào và nó gửi thông điệp gì đến giới trẻ Việt Nam?
Dòng nhạc của tuổi trẻ yêu nước, Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang là tiêu biểu. Thì cái ý nghĩa của họ nói lên đó, nó vô cùng sâu sắc, nó vô cùng chính đáng. Đối với tôi thấy đó có thể là hùng thiên sông núi đã dồn vô những lời ca tiếng hát và tâm hồn họ để họ bày tỏ cái nỗi niềm của một người Việt Nam ngàn đời chống phương Bắc. Và bây giờ họ đã hiên ngang đứng lên. Họ bất chấp tù tội, họ bất chấp cùng gâm để họ tranh đấu cho một Việt Nam được tự do độc lập thực sự. Chứ không phải tự do độc lập như là Đảng Cộng sản đã nói. Cho nên là đây là một tiếng chuông, đây là một thông điệp giống lên cho những người trong nước và toàn thể những người hải ngoại.
Vâng, thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng nhạc tranh đấu là dòng nhạc mà ông cũng đã từng theo đuổi mấy chục năm qua đó, là cái dòng nhạc phản động, chống phá nhà nước Việt Nam. Thì phản hồi của ông như thế nào ạ?
Theo tôi, đó là cái cách nói của những người bán nước. Cho nên cái kiểu mà họ nói là nhạc tranh đấu là nhạc phản động đó. Ví dụ như bây giờ họ nhốt hai tuổi trẻ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Trong tay họ không có tất sắt, họ chỉ bày tỏ rằng anh là ai mà anh đánh tôi, anh là ai mà anh bắn tôi bằng giọng nói dân tôi, dân tộc anh ở đâu. Những câu nói như thế, những câu nói không có thừa, không có thiếu, và nó đi sâu vào tim ốc của những người Việt Nam quan tâm vào đất nước. Cho nên trở lại vấn đề mà họ nói rằng là những người viết nhạc tranh đấu hay những người đi tranh đấu là hay là những lời ca tranh đấu ở hải ngoại hay trong nước là phản động, thì tôi nghĩ là nó ngược lại, họ là những người phản động. Vì những người họ tranh đấu một cách rất là chân chính là họ không có bạo động, họ không muốn đổ dân tộc đổ máu. Tuy nhiên, họ muốn toàn vẹn lãnh thổ của tiền nhân, của cha ông để lại và họ không muốn xâm lăng. Cho nên cái tiếng nói của họ là tiếng nói bất khuất, tiếng nói của họ là tiếng nói chân chính. Và tiếng nói của họ không thể nói là những người phản động được. Mà phản động là chính Đảng Cộng sản. Họ đã phản động, họ đã bán nước non.
Ngoài những cái bản nhạc đã rất phổ biến của hai nhạc sĩ này rồi, là Việt Nam Tôi Đâu hay là Anh Là Ai vân vân, thì những cái bản nhạc khác đó thì có những cái lời ca nào, những đoạn nào mà ông cảm thấy tâm đắc nhất?
Cái bản là tôi cầm bản nhạc lên là tôi chọn, là cũng của Tuổi Trẻ Yêu Nước, là cái bản Quê Hương Ngày Về. Có những đoạn viết như thế này: Việt Nam tôi đó, đã đến ngày lịch sử sang trang, đã đến ngày tà thuyết tan hoang, cho Việt Nam thoát ra ngục tù. Ở Việt Nam tôi đó, sau bao năm lửa khói điêu linh, nay còn đâu ánh nắng bình minh.
Nhạc sĩ Việt Khang nổi tiếng qua hai nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai. Sau khi trình bày và đưa lên mạng hai bài hát chất vấn nhà cầm quyền về cách hành xử với người dân và với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Trong số các ca khúc của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị cáo buộc là chống nhà nước, có bài Ngục Tối Hiên Ngang và Người Việt Nam. Bản án 4 năm tù của Việt Khang và 6 năm tù của Anh Bình bị quốc tế xem là một hành động thêm nữa, chứng tỏ những vi phạm trầm trọng của chính quyền Hà Nội đối với quyền tự do bày tỏ tư tưởng của công dân, một trong những nhân quyền căn bản mà Việt Nam đã ký cam kết tôn trọng với quốc tế.